Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Intelligent Credit Scoring của Naeem Siddiqui là một sách chuyên ngành về quản trị rủi ro tín dụng, tập trung vào cách xây dựng, triển khai và duy trì các bảng điểm tín dụng hiệu quả. Thuộc dòng sách Wiley và SS Business Series, tác phẩm hướng đến bối cảnh cho vay bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ, nơi tổ chức cần ra quyết định phê duyệt, từ chối, định giá hoặc giám sát khoản vay một cách nhất quán. Siddiqui không xem điểm tín dụng chỉ là một mô hình thống kê tạo ra một con số. Ông đặt nó trong toàn bộ quy trình vận hành, từ xác định mục tiêu kinh doanh, chuẩn bị dữ liệu, chọn biến, phân nhóm biến, xây dựng thẻ điểm theo điểm số, đến đặt ngưỡng quyết định, kiểm định và theo dõi sau triển khai. Trọng tâm của sách là kết hợp kỷ luật định lượng với phán đoán nghiệp vụ. Vì vậy, đây không phải sách nhập môn tài chính đại chúng, mà là một cẩm nang thực hành cho người làm tín dụng muốn biến dữ liệu thành các quyết định cho vay có thể giải thích, đo lường và quản trị được. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt thẻ điểm hồ sơ vay mới và thẻ điểm hành vi của khách hàng hiện hữu. Một đóng góp nền tảng của sách là làm rõ rằng không có một điểm tín dụng duy nhất phù hợp cho mọi quyết định. Thẻ điểm hồ sơ vay mới hay Application Scorecard phục vụ thời điểm khách hàng nộp đơn xin vay. Mục tiêu của nó là ước lượng khả năng khoản vay sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Dựa trên dữ liệu đơn vay trong quá khứ, thông tin khai báo có thể xác minh và đặc biệt là dữ liệu từ cơ quan thông tin tín dụng. Điểm số này hỗ trợ tự động hóa các quyết định phê duyệt, chuyển sang thẩm định thủ công hoặc từ chối. Ngược lại, thẻ điểm hành vi hay Behavioral Scorecard được dùng khi quan hệ tín dụng đã tồn tại. Nó khai thác lịch sử thanh toán, mức sử dụng hạn mức, giao dịch và diễn biến tài khoản để dự báo rủi ro trong tương lai. Sự khác biệt này có ý nghĩa trực tiếp cho dữ liệu, định nghĩa biến mục tiêu và cách hành động. Một người vừa được duyệt vay không có lịch sử vận hành nội bộ, trong khi khách hàng hiện hữu lại cung cấp tín hiệu hành vi rất phong phú. Siddiqui nhấn mạnh, việc ghép đúng loại thẻ điểm với đúng thời điểm trong vòng đời khách hàng. Nếu dùng mô hình hồ sơ vay mới để quản lý khách hàng hiện hữu, tổ chức sẽ bỏ qua các tín hiệu mới nhất. Nếu dùng dữ liệu hành vi chưa hình thành để đánh giá người vay mới, mô hình sẽ không thể vận hành đúng thực tế. Thứ hai, xây dựng thẻ điểm từ dữ liệu, biến dẫn xuất và quá trình phân nhóm biến, sách trình bày thẻ điểm như kết quả của một quy trình phát triển có cấu trúc, chứ không phải sản phẩm của việc chọn một thuật toán rồi đưa dữ liệu vào. Một bước cốt lõi là chuẩn bị dữ liệu và xử lý những vấn đề có thể làm sai lệch kết quả, như mẫu phát triển không đại diện, dữ liệu thiếu, định nghĩa không nhất quán hoặc thiên lệch phát sinh từ chính sách phê duyệt cũ. Sau đó, nhà phân tích cần chuyển dữ liệu thô thành các biến có ý nghĩa rủi ro. Chẳng hạn, giá trị giao dịch riêng lẻ thường ít hữu ích hơn một tỷ lệ, một xu hướng, một chỉ báo về sự thay đổi hoặc một biến tổng hợp phản ánh hành vi trả nợ. Siddiqui đặc biệt gắn phát triển thẻ điểm với việc phân nhóm biến, việc chia các giá trị liên tục hay nhiều nhóm danh mục thành các khoảng hợp lý giúp mô hình điểm số dễ diễn giải, ổn định hơn trước các nhiễu nhỏ và phù hợp với cách triển khai trong hệ thống quyết định. Tuy nhiên, phân nhóm không nên chỉ tối ưu một chỉ tiêu thống kê. Các nhóm cần có quy mô đủ dùng, quan hệ rủi ro hợp lý, khả năng giải thích rõ ràng và triển vọng duy trì khi dữ liệu thay đổi. Cách tiếp cận này phản ánh tinh thần của sách. Dùng thống kê để phát hiện tín hiệu, rồi dùng hiểu biết tín dụng để quyết định tín hiệu nào đủ đáng tin để đưa vào chính sách cho vay. Thứ ba, dữ liệu báo cáo tín dụng là trọng tâm, nhưng nguồn dữ liệu thay thế cần được kiểm chứng. Siddiqui đặt dữ liệu từ các cơ quan thông tin tín dụng vào vị trí trung tâm của chấm điểm hiện đại, với nhiều danh mục cho vay, các biến phản ánh lịch sử tín dụng, dư nợ. Số tài khoản, tình trạng quá hạn và mức độ sử dụng tín dụng thường mang phần lớn sức mạnh dự báo của thẻ điểm. Điều này giải thích vì sao các tổ chức cho vay ngày càng dựa nhiều vào dữ liệu có thể xác minh thay vì các thông tin người nộp đơn tự khai mà khó đối chiếu. Tuy vậy, cuốn sách không biến dữ liệu báo cáo tín dụng thành một câu trả lời tuyệt đối. Chất lượng, độ bao phủ và tính phù hợp của nguồn dữ liệu phải được đánh giá theo từng thị trường, từng sản phẩm và từng nhóm khách hàng. Đây là điểm đặc biệt quan trọng với người có hồ sơ tín dụng mỏng hoặc mới tham gia hệ thống tài chính. Trong bối cảnh đó, dữ liệu thay thế như lịch sử thanh toán, tiền thuê nhà, điện nước, viễn thông, dữ liệu giao dịch hoặc dữ liệu trực tuyến có thể bổ sung tín hiệu. Nhưng giá trị của chúng không nằm ở tính mới lạ. Chúng phải được thử nghiệm trên dữ liệu lịch sử, chứng minh được đóng góp dự báo ngoài các biến hiện có và được kiểm soát để tránh tạo thiên lệch hoặc làm suy giảm tính minh bạch. Lập trường thận trọng này giúp phân biệt mở rộng dữ liệu có trách nhiệm với việc đưa dữ liệu không rõ chất lượng vào quyết định tín dụng. Thứ tư, triển khai thẻ điểm phải gắn với ngưỡng quyết định, chiến lược tín dụng và quy trình vận hành. Một mô hình dự báo tốt chưa tự động tạo ra một chiến lược cho vay tốt. Sách nhấn mạnh khoảng cách thường bị bỏ qua giữa việc phát triển mô hình và đưa mô hình vào hoạt động. Sau khi thẻ điểm tạo ra mức ước lượng rủi ro, tổ chức vẫn phải quyết định sẽ làm gì với từng giải điểm. Các ngưỡng điểm có thể phân luồng hồ sơ thành phê duyệt tự động, yêu cầu xem xét bổ sung, đề nghị điều kiện khác hoặc từ chối. Việc chọn ngưỡng không đơn thuần là chọn một con số có độ chính xác cao. Nó là bài toán cân bằng giữa tỷ lệ chấp thuận, tổn thất kỳ vọng, lợi nhuận, năng lực vận hành, tốc độ phục vụ và khẩu vị rủi ro. Vì thế, cùng một thẻ điểm có thể dẫn đến các chiến lược khác nhau tùy sản phẩm, mục tiêu tăng trưởng hay điều kiện kinh tế. CDK cũng đưa trọng tâm vào khả năng triển khai thực tế. Biến đầu vào phải sẵn có đúng thời điểm ra quyết định, cách tính điểm phải tái lập được, các quy tắc ngoại lệ phải rõ ràng và người dùng nghiệp vụ phải hiểu vai trò của điểm số. Một hệ thống khó giải thích hoặc phụ thuộc vào dữ liệu không ổn định có thể gây rủi ro vận hành dù hiệu năng thử nghiệm ban đầu tốt. Theo cách này, thẻ điểm được xem là một thành phần trong hệ thống ra quyết định, không phải một mô hình đứng độc lập trong báo cáo phân tích. Cuối cùng, kiểm định. Báo cáo giám sát và phán đoán con người bảo vệ thẻ điểm trước thay đổi kinh tế. Phần có giá trị thực hành cao của cuốn sách nằm ở quan điểm rằng mô hình chỉ đáng tin khi được kiểm định trước khi dùng và được theo dõi liên tục sau khi dùng. Một thẻ điểm cần được đánh giá không chỉ theo khả năng phân biệt khách hàng rủi ro và ít rủi ro trong mẫu phát triển, mà còn theo hiệu năng trên dữ liệu độc lập, tính ổn định của các biến và sự nhất quán giữa dự báo với kết quả thực tế. Sau triển khai, các báo cáo bảo trì cần cho thấy phân bố điểm số có thay đổi hay không, đặc điểm khách hàng có dịch chuyển không, tỷ lệ vỡ nợ theo các giải điểm có còn phù hợp không và chính sách hiện tại có làm dữ liệu quan sát trở nên thiên lệch không. Các câu hỏi này đặc biệt quan trọng khi kinh tế suy thoái, chính sách cho vay thay đổi hoặc nguồn dữ liệu mới được bổ sung. CDK phản đối cách tiếp cận chỉ chạy theo chỉ số thống kê hoặc cho rằng tự động hóa có thể thay thế hoàn toàn phán đoán chuyên môn. Mô hình được xây dựng từ quá khứ, còn môi trường tín dụng luôn thay đổi. Do đó, quản trị tốt đòi hỏi cơ sở hạ tầng liên kết phát triển, triển khai, kiểm định và ra quyết định. Đồng thời đòi hỏi chuyên gia hiểu khi nào một tín hiệu thống kê đã không còn phản ánh rủi ro thực tế. Đây là lý do việc duy trì mô hình là một hoạt động quản trị thay vì chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật định kỳ. Kết luận, Intelligent Credit Scoring phù hợp nhất với chuyên viên rủi ro tín dụng, nhà phân tích dữ liệu, quản lý sản phẩm cho vay, đội ngũ thẩm định, kiểm định mô hình và lãnh đạo ngân hàng hoặc công ty tài chính đang xây dựng năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu. Người đọc có nền tảng thống kê cơ bản sẽ tiếp nhận phần kỹ thuật thuận lợi hơn, nhưng giá trị chính của sách không nằm ở việc giới thiệu một công thức riêng lẻ. Nó nằm ở cách kết nối mô hình với những lựa chọn thực tế như dùng dữ liệu nào, tạo biến ra sao, đặt ngưỡng phê duyệt thế nào, xử lý ngoại lệ thế nào và theo dõi hiệu năng khi danh mục thay đổi, so với nhiều sách về học máy hoặc mô hình dự báo chỉ tập trung vào độ chính xác. Tác phẩm này nổi bật nhờ định hướng thẻ điểm có thể giải thích, triển khai và kiểm soát trong môi trường tín dụng, có yêu cầu vận hành và quản trị cao. So với các tài liệu tín dụng chỉ thiên về chính sách hoặc quy định, sách đi sâu hơn vào cơ chế biến dữ liệu thành điểm số và biến điểm số thành chiến lược. Điểm mạnh khác là sự cân bằng giữa dữ liệu báo cáo tín dụng truyền thống, các nguồn dữ liệu mới và sự thận trọng cần thiết khi mở rộng mô hình. Cuốn sách không hứa hẹn rằng một thuật toán sẽ loại bỏ rủi ro cho vay. Thay vào đó, nó cung cấp một khuôn khổ để tổ chức ra quyết định nhất quán hơn, phát hiện giới hạn của mô hình sớm hơn và cải thiện chất lượng quản trị rủi ro theo thời gian. Nếu bạn muốn ủng hộ Naim CDK, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!